Giêsu. Trăm năm vạn ngày tôi theo lời người gọi tìm những niềm vui. Người dạy tôi tin, niềm tin ra khơi, niềm tin dẫn bước về nơi phía trước, vượt qua nghi nan cùng nhau khám phá mẹ ta giữa biển sâu. Người dạy tôi yêu tình yêu cạn bể, vì yêu dám chết tình yêu lớn nhất, tình yêu hy sinh trọn vẹn dâng.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Người trả lời: Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ, nhưng sẽ không có dấu lạ nào trừ dấu lạ tiên tri Jonah. Cũng như xưa, tiên tri Jonah ở trong bụng cá 3 đêm ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Jonah mà sám hối tội lỗi. Nhưng đây còn có đấng cao trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có đấng cao trọng hơn Salomon. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về việc những người luật sĩ và biệt phái vì họ cố chấp mà không nhận Chúa Giêsu là đấng Messiah. Họ viện cớ là vì họ không thấy dấu lạ nên họ không tin. Nhưng thực ra, Chúa Giêsu đã cho họ biết bao nhiêu phép lạ mà họ vẫn không tin, như việc cho người mù được thấy, kẻ què đi được, người câm nói được, và cả sự kiện người chết sống lại như trường hợp của Lazaro. Dù đã chết và chôn đến ngày thứ ba, Chúa còn cho sống lại trước mặt họ, vậy mà họ vẫn không tin. Do đó, chúng ta thấy giá trị của phép lạ chỉ có tính chất tạm thời, không có tính chất trường cửu được. Ngay chính tại núi Sọ, khi Chúa Giêsu chịu treo trên thánh giá, thì những người biệt phái cũng thách thức Chúa theo một cách thức trong bài tin mừng hôm nay. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá, chúng tôi sẽ tin ông. Nếu giả như Chúa Giêsu làm theo lời họ mà xuống khỏi thập giá, thì đó cũng chỉ là một phép lạ. Họ thấy, họ tin, rồi họ sẽ quên và sẽ đòi thêm những phép lạ khác. Chẳng lẽ một đấng quyền năng có thể cho người chết sống lại không thể rời khỏi thập giá được sao? Nếu Chúa Giêsu nghe theo lời họ thách thức, thì hạt giống đức tin đã không thể đến với chúng ta ngày nay. Đức tin của chúng ta là đức tin tông truyền từ các tông đồ rồi qua các thế hệ đến với chúng ta. Các tông đồ là những người đã thấy tận mắt và nghe tận tai những lời nói và hành động của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Chính các ngài đã thấy sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đó là một dấu chỉ vĩ đại nhất trong mọi dấu chỉ, là phép lạ vĩ đại nhất trong mọi phép lạ. Các ngài đã tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Các ngài đã dùng chính mạng sống của mình để minh chứng cho niềm tin đó. Rồi qua các thế hệ, có biết bao vị chứng nhân anh hùng tử đạo để minh chứng cho chân lý đức tin đó. Biết bao vị thánh đã dâng hiến cả cuộc đời của mình cũng chỉ để minh chứng cho niềm tin đó. Các bậc tiền nhân, ông bà, tổ tiên chúng ta cũng đã sống chết cho niềm tin đó. Chẳng lẽ chừng đó chứng nhân không đủ để chúng ta tin hay sao? Lạy Chúa Giêsu, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa, Chúa muốn đưa chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng con mềm mại hơn để dễ đón nhận và tin vào Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ được hân hoan bước vào vinh quang nước Chúa trong ngày sau hết. Amen.
Tôi theo một người, tôi theo một người tên gọi Giê-xu. Trăm năm vạn ngày tôi theo lời người gọi tìm những niềm vui. Người dạy tôi tin, niềm tin ra khơi, niềm tin dẫn bước về nơi phía trước. Vượt qua nghi nan cùng nhau khám phá mẹ ca giữa biển sâu. Người dạy tôi yêu tình yêu cạn bể, vì yêu dám chết tình yêu lớn nhớ, tình yêu hy sinh trọn vẹn dâng. Chập chung không tan trong biển rộng, không hiểu được mênh mông. Theo Giê-xu hành trình, tôi xin chung thập hình để cùng hát phục sinh. Theo Giê-xu hành trình, tôi xin chung thập hình.